Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Truyền thông do nhà nước Triều Tiên kiểm soát gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol của nước láng giềng Hàn Quốc là kẻ độc tài phát xít và kẻ gây chiến, một ngày trước cuộc bầu cử sẽ quyết định cơ cấu quốc hội hiện do các đối thủ của ông Yoon kiểm soát. Các tin bài do hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đưa ra mô tả là miền Nam đang bị nhấn chìm trong các cuộc biểu tình, đồng thời nói thêm rằng sự phản kháng của dân chúng để luận tội con rối Yoon Suk-yeol đang ngày càng gia tăng. KCNA nói hôm 9 tháng 4 rằng ở Hàn Quốc bù nhìn, sự hăng say của mọi tầng lớp xã hội đối với việc tiêu diệt đảng bù nhìn của ông Yoon Suk-yeol đang ngày càng gia tăng. Các nhà phân tích cho rằng kết quả của cuộc bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm kỳ 5 năm của ông Yoon và khó có thể dẫn đến những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc. Một số nhóm lao động đã tổ chức biểu tình chống lại ông Yoon, nhưng chúng không giống như các cuộc biểu tình rộng rãi dẫn đến sự sụp đổ của vị tổng thống bảo thủ cuối cùng, bà Park Geun-hye vào năm 2017 vì cáo buộc tham nhũng. Các chính sách cứng rắn của ông Yoon đối với Bình Nhưỡng đã khiến miền Bắc do ông Kim Jong-un lãnh đạo tức giận. Đầu năm nay, Triều Tiên đã thay đổi chính sách, coi miền Nam là một quốc gia thù địch, tách biệt và ông Kim nói rằng việc thống nhất hòa bình là không thể. Ông cũng ra lệnh cho quân đội của mình chuẩn bị bình định và chiếm đóng miền Nam trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Kể từ chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 kết thúc trong bế tắc, cả hai quốc gia đều có những chính sách đối xử với nhau khác biệt so với các nước khác. Điều này bao gồm việc dựa vào các cơ quan và bộ đặc biệt trong quan hệ liên triều và áp dụng các chính sách cho sự thống nhất hòa bình trong tương lai. Điện Kremlin hôm 9 tháng 4 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch gặp nhau nhưng không đưa ra khung thời gian cho chuyến thăm Bắc Kinh của ông Putin. Khi được hỏi về khả năng ông Putin có chuyến thăm Trung Quốc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Sergei Lavrov tới Bắc Kinh có thể được coi là sự chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc sắp tới ở cấp cao nhất. Quả thực, những cuộc gặp như vậy đã được lên kế hoạch và chúng tôi hiểu rõ tính hữu ích cũng như sự cần thiết của chúng do mối quan hệ hữu nghị ở mức độ cao giữa Liên bang Nga và Trung Quốc. Ông Peskov nói như vậy với các phóng viên. Ngoại trưởng Nga đang ở thăm Bắc Kinh và gặp mặt Chủ tịch Tập hôm 9 tháng 4. Tại đây, ông Lavrov cho biết việc ông Putin tái đắc cử Tổng thống Nga sẽ đảm bảo sự phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc. Việc Tổng thống Putin tái đắc cử sẽ đảm bảo sự thành công cho mối quan hệ của chúng ta, vốn hướng tới sự phát triển hơn nữa trong mọi lĩnh vực. Nhưng người phát ngôn Điện Kremlin hôm 9 tháng 4 cho biết vẫn còn quá sớm để định ra bất kỳ khung thời gian nào về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Tập. Ông Lavrov cho biết Điện Kremlin sẽ thông báo về cuộc gặp khi sẵn sàng. Reuters đưa tin vào tháng trước rằng ông Putin sẽ tới Trung Quốc vào tháng 5 để hội đàm với ông Tập. Đây có thể là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu Điện Kremlin trong nhiệm kỳ tổng thống mới của ông. Các hệ thống phòng không của Ukraine đã phá hủy 20 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng qua đêm nhắm vào 7 khu vực trên khắp đất nước Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleksyuk cho biết hôm 9 tháng 4. Ông Oleksyuk cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các máy bay không người lái đã bị phá hủy trên những khu vực phía nam Mykolaiv, Odessa và Kherson, khu vực miền trung Dnipropetrovsk, Poltava và Vinnytsia, cũng như Lviv ở miền tây. Các quan chức quân sự và khu vực Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng nhiều đợt máy bay không người lái Shahed nhắm vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng quan trọng. Thống đốc khu vực Lviv Maxim Kojitsky cho biết mảnh vỡ của máy bay không người lái đã làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía tây đất nước gây ra hỏa hoạn. Ở khu vực phía nam Odessa, các đường dây điện đã bị phá hỏng bởi những mảnh vỡ. Thống đốc Ole Kipper cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Năng lượng Ukraine cho biết thiết bị tại một cơ sở năng lượng đã bị phá hỏng ở khu vực miền trung Poltava. Nga đã tăng cường tấn công vào ngành năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây, nhắm vào các cơ sở sản xuất năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng khác. Lực lượng không quân Ukraine nói Nga đã phóng 4 tên lửa từ hệ thống tên lửa đất đối không S-300, nhưng không cho biết chi tiết về điều gì đã xảy ra với những tên lửa đó. Một cuộc họp bất thường của Hội đồng Điều hành gồm 35 quốc gia của Cơ quan Giám sát Hạt nhân Liên Hợp Quốc vốn được Nga triệu tập để thảo luận về các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga nắm giữ ở Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 4, theo Reuters dẫn nguồn tin từ 4 nhà ngoại giao cho biết. Các máy bay không người lái đã tấn công nhà máy lớn nhất ở châu Âu vào ngày 7 tháng 4, chúng vào một tòa nhà chứa lò phản ứng, theo Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế cho biết, đồng thời nói thêm rằng an toàn hạt nhân không bị ảnh hưởng. Nga và Ukraine đã nhiều lần cáo buộc nhau nhắm vào Zaporizhia, cả hai bên đều phủ nhận đã làm như vậy. Đại sứ Nga tại Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế Mikhail Ulyanov nói vào tối ngày 8 tháng 4 rằng nước ông đã triệu tập một cuộc họp hội đồng khẩn cấp liên quan đến các cuộc tấn công và hành động khiêu khích gần đây của lực lượng vũ trang Ukraine chống lại GNPP. Quy định của hội đồng nói rằng bất kỳ quốc gia nào trong đó kể cả Nga đều có thể triệu tập một cuộc họp. 9 tháng 4 là ngày nghỉ lễ tại Liên Hợp Quốc ở Vienna, lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo đánh dấu kết thúc tháng Ramadan. Hội đồng là cơ quan ra quyết định hàng đầu của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, họp nhiều lần mỗi năm. Nga có thể sẽ lại đổ lỗi cho Ukraine về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây tại Zaporizhia, nhưng khó có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ hội đồng, vốn đã thông qua nghị quyết vào tháng trước kêu gọi Nga rút khỏi nhà máy. Ukraine đã nói rằng họ không dính dáng đến các cuộc tấn công mà Nga cáo buộc. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine hôm 9 tháng 4 cho biết, Kiev không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại các cơ sở hạt nhân. Ông Andrei Yusov, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine, cho biết trên truyền hình quốc gia. Lập trường của Ukraine rất rõ ràng và dứt khoát. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ hành động quân sự hay khiêu khích nào đối với các cơ sở hạt nhân. Kẻ xâm lược phải rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nga đã chiếm đóng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế không đổ lỗi cho bên nào về các cuộc tấn công nhưng yêu cầu họ dừng lại. Giám đốc cơ quan này, ông Rafael Grossi, nói hôm 7 tháng 4 rằng những cuộc tấn công liều lĩnh như vậy làm tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân lớn và phải chấm dứt ngay lập tức. Thổ Nhĩ Kỳ hôm 9 tháng 4 đưa ra những hạn chế xuất khẩu nhiều loại sản phẩm sang Israel cho đến khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố ở Gaza, một biện pháp trừng phạt nổi bật đầu tiên của Ankara đối với Israel sau hơn 6 tháng chiến tranh. Israel cho biết họ sẽ đáp trả các biện pháp này, bao gồm hạn chế xuất khẩu thép, phân bón và nhiên liệu máy bay, cùng với những hạn chế riêng đối với các sản phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ từng tố cáo Israel về chiến dịch của nước này tại Gaza, vốn được phát động sau vụ tấn công của nhóm chiến binh Hamas của Palestine vào ngày 7 tháng 10. Ankara đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, ủng hộ các bước xét xử tội diệt chủng của Israel và gửi hàng nghìn tấn viện trợ cho người dân Gaza. Tuy nhiên, Ankara cũng duy trì quan hệ thương mại với Israel bất chấp những lời mạnh mẽ và điều này gây ra phản ứng dữ dội trong nước. Những hạn chế thương mại bắt đầu có hiệu lực vào ngày 9 tháng 4 được đưa ra sau khi Israel từ chối yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch thả hàng viện trợ vào Gaza. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 9 tháng 4 nói,
Israel ateşkes ilan edene kadar ve insani yardım.
Các biện pháp này sẽ được giữ nguyên cho đến khi Israel tuyên bố ngừng bắn và cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo mà không bị cản trở tới Gaza. Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các biện pháp này sẽ áp dụng cho việc xuất khẩu các sản phẩm từ 54 loại khác nhau, bao gồm sắt, đá cẩm thạch, thép, xi măng, nhôm, gạch, phân bón, thiết bị và sản phẩm xây dựng, nhiên liệu hàng không. Tuyên bố của Bộ nói rằng quyết định này sẽ được giữ nguyên cho đến khi Israel, theo nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, khẩn trương tuyên bố ngừng bắn ở Gaza và cho phép dòng viện trợ nhân đạo đầy đủ vào giải Gaza không bị cản trở. Phản ứng trước các biện pháp này, Ngoại trưởng Israel nói Thổ Nhĩ Kỳ đã đơn phương vi phạm các hiệp định thương mại với Israel. Ông Israel Katz nói rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan một lần nữa hy sinh lợi ích kinh tế của người dân Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ Hamas và chúng tôi sẽ đáp trả tương ứng. Ngay sau khi chiến dịch Israel-Hamas bắt đầu, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã rút đại sứ trong khi thường xuyên chỉ trích nhau. Động thái hôm 9 tháng 4 là biện pháp quan trọng đầu tiên được Ankara thực hiện chống lại Israel kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Hamas Hamas hôm 9 tháng 4 cho biết đề xuất của Israel về lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của họ ở Gaza không đáp ứng yêu cầu nào của các phe phái chiến binh Palestine, nhưng họ sẽ nghiên cứu thêm về đề xuất này và đưa ra phản hồi cho các nhà hòa giải. Đề xuất này đã được các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đưa ra cho phong trào Hồi giáo Palestine tại các cuộc đàm phán ở Cairo nhằm tìm cách thoát khỏi cuộc chiến tàn khốc ở giải Gaza, hiện đã bước sang tháng thứ 7. Trong khi đó, lực lượng Israel hôm 9 tháng 4 đã tăng cường ném bom vào Dan al-Bala và Rafah ở miền Trung và miền Nam Gaza, hai khu vực mà họ chưa xâm chiếm được cho đến nay. Các cuộc đàm phán ở Cairo có sự tham dự của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ William Burns cho đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá nào hướng tới việc tạm dừng chiến tranh. Trong một tuyên bố, Hamas cho biết đề xuất ngừng bắn mới của Israel không đáp ứng được yêu cầu của họ. Tuy nhiên, nhóm phiến quân cho biết họ sẽ xem xét thêm đề xuất này và phản hồi lại cho các nhà hòa giải. Hamas muốn bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đảm bảo chấm dứt cuộc tấn công của quân đội Israel, rút lực lượng Israel ra khỏi Gaza và cho phép những người di tản trở về nhà của họ trên vùng đất nhỏ và đông dân cư này. Trong khi đó, Israel muốn đảm bảo việc thả các con tin bị Hamas bắt giữ trong vụ tấn công xuyên biên giới ngày 7 tháng 10, vốn là nguyên nhân dẫn đến xung đột nhằm vô hiệu hóa Hamas, lực lượng đã cai trị Gaza từ năm 2007. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 8 tháng 4 cho biết ngày đã được ấn định cho một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah, một thành phố ở biên giới phía nam Gaza với Ai Cập, mà Israel cho là thành trì cuối cùng của Hamas trên lãnh thổ. Theo thống kê của Israel, các chiến binh Hamas đã giết chết 1.200 người ở miền nam Israel trong cuộc tấn công chớp nhoáng ngày 7 tháng 10. Còn Bộ Y tế Gaza cho biết trong một bản cập nhật hôm 9 tháng 4 rằng khoảng 33.360 người Palestine đã thiệt mạng trong hơn 6 tháng xung đột. Hầu hết trong số 2,3 triệu người của khu vực này đều vô gia cư và nhiều người có nguy cơ gặp nạn đói.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.